Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mùa Xuân Nào Cho Ta. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nói đến mùa xuân, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, cứ xuân đến rồi xuân đi, hạ đến rồi hạ đi, cứ như vậy mà xoay vần. Và rồi trong cuộc đời của chúng ta không biết bao nhiêu lần đón xuân, tùy theo tuổi đời của mọi người. Và cứ hết một chu kỳ 365 ngày là chúng ta lại đón một mùa xuân. Nhưng mà điều ai cũng tự hỏi, thực sự mùa xuân nào là mùa xuân cho chính mình? Bởi vì nếu nói xuân trời đất thì xuân đến rồi xuân đi, chúng ta không giữ được, không muốn giữ, và nếu có muốn giữ cũng không giữ được. Điều đó để cho chúng ta thấy thời gian âm thầm lặng lẽ đi qua mà không chờ đợi bất cứ một ai cả. Người sống ở trên đời ai cũng có một thời xuân san, ai cũng mong muốn chính mình được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà trên thực tế thì thời xuân san rồi cũng đi qua. Hạnh phúc nào cũng không khi nào được trường tồn, bởi vì tâm chúng sanh vô thường, biến đổi không cùng. Do sự thay đổi cho nên phút trước nghĩ như thế này, phút sau chúng ta nghĩ như thế khác. Có thể giờ trước chúng ta rất là vui, giờ sau lại buồn, hay là có những giờ trước chúng ta rất là đau khổ phiền muộn, nhưng mà giờ sau chúng ta rất là hân hoan hân hở. Do vì vô thường, do vì thay đổi, cho nên chúng ta không thể nào giữ trọn vẹn mãi mãi một cái gì là cho chính mình. Chính vì sự vô thường đó, giờ trước vui, giờ sau buồn, ngày hôm nay thương, ngày mai ghét, tháng này chúng ta phát tâm tu học, tháng sau chúng ta thối thất, giải đãi. Thành ra vì vậy mà rồi chính bản thân của mình, một lúc đó, một lúc nào đó, chúng ta cũng không biết mình là ai. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ phân vân không biết mình phải làm gì cho nó thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta biết lựa chọn cho chính mình một mùa xuân, thì chúng ta sẽ không bị chi phối và ràng buộc bởi những ngoại cảnh như vậy. Nhưng mà nếu nói muốn cho có thực sự một mùa nào là mùa xuân của chính mình, thì trước hết là chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu. Theo Chư Tôn Đức dạy, tâm chính là nhân bất định. Vì là nhân bất định cho nên nó hình thành vạn cảnh, muôn hình vạn trạng, sự vật biến chuyển đổi thay. Và cứ như thế mà chúng ta cứ quay cuồng muôn đời suốt kiếp không bao giờ chấm dứt. Tâm biến chuyển, sự vật cũng theo đó mà thay đổi, tạo thành một kiếp của chúng sanh, từng giây từng phút biến động, hồi hộp, lo âu, không tìm thấy đâu là hạnh phúc chân thật trường cửu của chính mình. Không tìm thấy mùa xuân nào thực sự là của chính mình. Tâm ô trược phức tạp uốn khúc là như thế. Và chính vì thế mà nó tạo thành cảnh đời bất tịnh, tạp loạn, nhiều đắng cay và phiền muộn. Tâm khi này, khi khác, khi thiện, khi ác, khi phấn chí, lúc bi ai, do đó mà tạo thành cảnh đời thịnh suy, thăng trầm, thanh bình, chiến loạn. Đó là nói thực trạng trong cuộc sống ngoài xã hội. Nhưng mà cũng chính vì tâm có thay đổi như vậy, cho nên cuộc đời của chúng ta cũng theo đó mà thăng trầm. Và tất cả cũng đều do tâm. Do tâm vận động biến đổi, dẫn đến thân thể lay chuyển thay đổi, để rồi hình thành một dây chuyền ảnh hưởng đến gia đình và hoàn cảnh của xã hội. Đó là bản thân và xã hội. Còn nói đến chùa, cửa chùa vốn là thanh tịnh hiền hòa, cho dù là mái tranh vách lá, nhưng mà ở đó không có vướng bằng bụi nhơ hơn thua thị phi của trần thế. Người Phật tử đến với đạo, nếu mà biết vận dụng yếu tố này, điều kiện này và nguyên lý này, thì chúng ta có thể gạt bỏ lợi danh để rồi giữ tâm chánh niệm, chuyên việc tu tâm dưỡng tánh. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có màng đến thế sự. Nếu mà tu mà quên đi thế sự, hay tu mà chúng ta vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, thì đó không đúng tinh thần của người tu. Đó chỉ là một cuộc chạy trốn. Điều mà chúng tôi nói không màng để thế sự có nghĩa là chúng ta không cần tranh cãi thị phi hơn thua với cuộc đời. Nhưng mà chúng ta phải có một trách nhiệm lớn về sự thịnh suy và thành bại của xã hội, của gia đình, của chính bản thân mình. Nó là gạt bỏ ra sự lời danh, chánh niệm, tu tâm dưỡng tánh. Thực sự nếu mà chúng ta làm như vậy đó, đó chính là con đường chính trị duy nhất cách mạng bản thân của mình, cách mạng xã hội, đưa xã hội đến chỗ thanh bình, hạnh phúc toàn diện. Thành ra vì vậy nói là gạt bỏ danh lợi ở đây không có nghĩa là chúng ta không biết đến danh lợi, Nhưng mà chúng ta không có lợi dụng danh lợi mà cũng không bị danh lợi làm bào mòn tâm thương đạo mến đời của một người Phật tử. Một khi mà chúng ta biết vận dụng nguyên lý này thì công quả vun bồi phước đức trở nên toàn vẹn, hiện đời sẽ đạt được thanh tịnh an lành. Một khi mà tâm thành chánh niệm thì tự nhiên tạo cho mình một mùa xuân vạn hạnh vô cùng. Thành ra vì vậy, xin mời đại chúng cùng hát bài Xuân đến đời thêm vui, trang 56. Xuân đã về phải không em? Xuân đã đến với muôn vàn người, em biết gì không hỡi em? Xuân đã đến trong tôi tình thương. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho đời màu hồng thêm tươi.
Đến đi
xuân, đến cho vang lòng người thương yêu. Xuân trên đồng, xuân trên non, đêm xuân đến xóa tan sương mù. Xuân trong hồn, xuân trong tim, ôi xuân sắc thắm tô niềm tin. Hoa mai vàng ở chùa Dược Sư, xin như áo tăng ni chùa này. Xuân nắng hồng trên quê anh, xuân xin má thắm em ngày xuân. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng lên hồng nụ cười em yêu. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng Dược Sư thêm tươi. Hoa mai vàng hoa yêu thương, xuân thơm ngát thế gian đêm buồn. Xuân tươi thắm đến chùa Dược Sư, xuân đã về trăm muôn hoa. Đêm xuân đến hát vui muôn nhà, xuân sắc người trên non xa. Xuân tươi thắm ấm trong hồn ta. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho tình người bên nhau. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho tình người nở đêm thâu. Xuân muôn đời, xuân muôn nơi, xuân xuân đến sắc xuân muôn người. Xuân trong lòng, xuân muôn nơi, xuân tươi thắm cuộc đời yên vui. Bao nhiêu tình, bao nhiêu hoa, xuân đã về trên quê ta. Xuân cùng đến mái tranh làng xa. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho tình người dày trong ta. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho đào tình người nở hoa. Yêu thương người như thương ta, luôn thương mến như con một nhà. Hoa mai vàng xuân trong ta, xuân tươi thắm như người Việt Nam. Hoa mai vàng xuân trong ta, ở chùa Dược Sư, xuân tươi thắm ở chùa Dược Sư. Xuân, chúng ta còn hiểu đó là Tết. Đó là theo từ ngữ ở ngoài thế gian. Nhưng mà đối với nhà Phật thường gọi là Xuân Di Lặc. Lý do gọi là Xuân Di Lặc là tại vì vía của Đức Phật Di Lặc đúng vào ngày mùng 1 Tết, lúc giao thừa. Với đức tính hỷ xả, với nụ cười cởi mở hạ hê, với gương mặt tròn đầy, thân hình nở nang, Đức Di Lặc thể hiện thật tánh vô tư tự tại với sáu chú lục tặc. Nếu mà quý vị để ý hình tượng của Đức Phật Di Lặc có sáu đứa bé, đứa thì móc mắt, đứa thì móc mũi, đứa thì móc miệng, đứa thì rờ rúng. Phần lớn là đại chúng chỉ thấy có năm thôi, nhưng mà kỳ thực nó tới sáu. Sở dĩ mà quý vị thấy năm là tại vì người tạc tượng họ cố ý làm như vậy. Bởi vì Đức Di Lặc tiêu biểu cho sự hỷ xả tha thứ, dầu cho bất cứ ai có lỗi với mình để cỡ nào đi nữa cũng hỷ xả, yêu thương người như thương ta, cho nên không có giận ai cả. Những cái gì bỏ được bỏ, không có chấp. Điều mà làm cho người ta quái rầy nhất, đau khổ nhiều nhất chính là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Mắt có thấy những cái kiểu chướng mình mới bực mình, tai nghe những điều khó nghe mình mới đau khổ. Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo thành những đau khổ hay là hạnh phúc, nhưng mà đau khổ thì nhiều hơn. Sở dĩ người tạc tượng tạc hình dáng Đức Di Lặc chỉ có năm chú bé là tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta thấy rất là rõ ràng, nhưng mà ý không thấy. Thành ra vì vậy người tạc tượng đó có khi họ không cần tạc, và có khi họ tạc một cái chú bé níu ở sau lưng đó, đó là ý. Tại vì anh ý là anh mà sâu sắc nhất, anh là chủ mưu trong tất cả mọi thứ, gọi là ném đá giấu tay đó. Chính anh là người quậy ra mọi thứ, nhưng mà không ai biết anh là ai cả. Nếu mà mình có chửi người ta thì do miệng chửi chứ không phải do ý chửi. Hay là nếu mình có tay đánh chân đạp thì đó là do thân đánh chứ không phải ý đánh. Nhưng mà kỳ thực là anh ý anh suối, anh là cái người ném đá giấu tay. Cái người tạc tượng họ tạo tượng mình không thấy được ý, hoặc là nếu có thấy thì chỉ gần ở sau lưng. Một đứa bé bám vào lưng của Đức Di Lặc. Với đức tính hỷ xả, với nụ cười như vậy, tự tại mặc dầu là lục tặc, tức là sáu căn quậy phá, nhưng mà vẫn vui. Và Đức Di Lặc hoàn toàn biểu lộ một trạng thái an nhiên hỷ xả, ai nhìn vào cũng sanh tâm hoan hỷ. Đức Di Lặc tượng trưng cho niềm vui hạnh phúc vô biên muôn thuở. Nhìn vào nơi ngài, chúng ta thấy nó tỏa ra một bầu trời xuân an lạc. Thành ra vì vậy đối với người Phật tử, ngoài việc chúng ta đón xuân trời đất thuận theo thế gian thì chúng ta gọi là đón giao thừa hay là đón xuân. Nhưng mà kỳ thực người Phật tử chúng ta với ngày xuân Tết là ngày vui mừng hoan hỷ, là ngày tràn đầy hy vọng hạnh phúc của thế nhân, là ngày vía của Đức Phật Di Lặc ra đời. Thành ra vì vậy nhà Phật lấy niềm hoan hỷ của Đức Di Lặc tượng trưng cho mùa xuân hạnh phúc chân thường bất diệt. Đối với người Phật tử đón xuân, chúng ta cũng phải có tinh thần này, một tinh thần an vui hạnh phúc. Làm thế nào để tạo cái sự hoan lạc cho trần gian, cho bản thân? Thành ra vì vậy dầu cho là cuộc đời có như thế nào đi nữa, nhưng mà chính bản thân của chúng ta cũng phải vui. Bởi vì chúng ta phải hỷ xả, hỷ xả những khó khăn, hỷ xả những đau buồn, hỷ xả những người đã làm cho chúng ta không được yên lòng. Nếu một mùa xuân là mùa cho mọi người vui cười hạnh phúc, cho hy vọng tương lai sáng sủa, cho một năm tròn đầy ý nguyện, thì chính hạnh hỷ xả của nhà Phật qua nụ cười hoan hỷ bất diệt của Đức Phật Di Lặc mà chúng ta đã biết, học và thực hành, chúng ta lại càng làm cho nó thấm tư thêm. Để một người nào đó đến với chúng ta cảm thấy có một sự yên lòng ngay, một ai đó đến với chúng ta họ có thể hình dung được mùa xuân hạnh phúc muôn đời trong con người của chúng ta. Thành ra vì vậy đối với người Phật tử chúng ta khác ở thế sự là chỗ này. Ngoài việc ngày xuân chúng ta đến với mọi người chúc tụng những gì tốt đẹp nhất, thì người Phật tử chúng ta ngoài việc cũng chúc tụng những cái gì tươi đẹp nhất đến người thân của chúng ta, nhưng mà thực sự chính bản thân của mình phải hoan hỷ mới được. Không phải chúc tụng bằng miệng nhưng mà trong lòng nó khô héo quá cũng không được. Khi mà chúng ta có đức tánh hỷ xả là chúng ta có một bầu trời xuân hạnh phúc. Xả là xả bỏ, không liên tiếc, không câu nệ chấp nê, cái gì qua thì cho nó qua, không vướng bận ở trong lòng, dứt khoát buông xả, giống như gió thoảng, giống như tiếng vang, giống như chim nhạn bay qua mặt hồ, giống như gió thoảng qua cành trúc. Nhưng người lỗi lầm với mình xả bỏ tha thứ, không chấp trách, không hạch sách, không buồn phiền, không để tâm ghim guốc hận thù. Đừng bảo sống để bụng mà chết tôi mang theo, cái đó không có gì là oai cả, cái đó chỉ tạo cho chúng ta thêm đau khổ buồn phiền thôi. Như thế thì chúng ta là người thông cảm và hòa vui, nhờ đó chúng ta dễ dàng tạo cho nhau mùa xuân an lạc hạnh phúc chân thật. Thành ra vì vậy phải luôn luôn nhớ một điều: người có lỗi lầm ta tha thứ, khoan dung đại độ tán ôn hòa, đã không buồn tức mà yên tình, mở rộng lòng thương sống vì tha. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, bầu trời xuân luôn luôn có mặt. Còn tất cả tắt mấy cái microphone nhìn cho sư phụ. Đối với những ai trong cuộc đời, một khi những thứ quyền cao chức trọng, danh vọng giàu sang rời khỏi tầm tay, mà lòng vẫn thản nhiên không mảy may sao xuyến luyến tiếc, thì người đó đích thực là thể hiện cõi lòng tự tại thanh thoát. Xem nhẹ danh lợi tình ái chẳng khác nào như hoa hồng mà rớt khỏi tay của mình vậy. Những người như thế là những người tràn đầy mùa xuân hạnh phúc, thong dong tự tại giữa dòng đời phiền lụy trầm luân. Các bậc thánh nhân giác ngộ xem danh lợi tình ái giống như là bụi rác dính ở trong con mắt vậy, cho nên các ngài lúc nào cũng thoải mái tự tại an vui trước cảnh đời, trước sự thịnh suy của thế sự, những hợp tan tan hợp, và qua đó các ngài có nhắc nhở chúng ta như thế này: ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tại hoa, kiến lời kiến danh như nhạn trung trước tiết. Đại ý muốn nhắc cho chúng ta biết rằng tài hoa sắc đẹp trên đời chẳng qua là như bọt bóng nước, như cây mọc trên đá. Danh vọng tiền tài làm hại đạo tâm như rác bụi dính vào mắt. Quý vị biết là bọt bóng nước nhiều khi trông thấy nó rất là đẹp, nhưng mà không thể nào chúng ta bắt nó được, tại vì nó có đó rồi nó tan đó. Cũng vậy, cây mà mọc trên đá chắc chắn là không sống, nếu có thì chỉ là cây giả thôi, cây ni lông. Mà đã là cây giả, cây ni lông thì nó không có cái sức sống. Danh lợi tiền tài, thực ra nếu nói trên đời này mình không cần tiền thì điều đó không đúng. Không cần danh, điều đó cũng sai. Nhưng mà nếu có, chúng ta phải vận dụng tiền đó để làm cái gì? Nếu có danh, chúng ta phải làm cái gì để xứng danh của mình? Đừng để tiền tài danh lợi nó làm mất đi con người thật của chính mình. Những ai biết xem nhẹ lời danh, khinh thường quyền chức, dứt bỏ dục vọng, khi mà danh lợi tình ái rơi mất thì như rũ sạch cái bụi áo của mình vậy, thì những người đó chắc chắn sẽ có một mùa xuân thật sự cho chính mình. Tạo cho mình một mùa xuân hạnh phúc chân thường bất diệt thì đương nhiên chúng ta sẽ thưởng thức vẻ đẹp muôn hình muôn sắc của trời xuân bất tận. Nếu như vậy đó thì chúng ta thấy xuân trời đất có bao giờ đến cũng được, không có quan trọng. Nhưng mà xuân trong ta, xuân đã đến lâu rồi. Lúc nào trong con người của chúng ta cũng đều có mùa xuân, tại vì lúc nào chúng ta cũng an bình hạnh phúc, tại vì lúc nào chúng ta cũng hoan hỷ cả. Thành ra vì vậy chúng ta không chờ không đợi, xuân có đến cũng được, xuân có đi cũng chẳng làm chúng ta tổn hại. Xuân đến mọi người vui, chúng ta cũng vui. Mà xuân có đi mọi người buồn, chúng ta cũng cứ vui như thường. Những ai trong chúng ta để hiểu và đạt được lý này thì dù cho cái thân này có giả hợp tạm bợ, sự còn mất của thân này chẳng khác nào như bánh đất của đứa trẻ con chơi, thì người đó đã liễu thoát sinh tử. Người đó có một mùa xuân cho chính mình, chúng ta không cần tìm gì cả. Cái thân này chúng ta biết là sống qua hơi thở, thở ra mà không thở vào là chúng ta bước qua đời khác. Mạng sống mong manh như sương rơi đầu cành, như áng mây bay trên bầu trời vô tận, đi về đâu chúng ta cũng không cần biết. Hôm nay còn vui cười sum họp, chưa chắc ngày mai đã còn. Nhưng mà một khi mà chúng ta thấy được lễ vô thường, chúng ta có được mùa xuân, thì chúng ta không bằng lòng là còn hay mất, đến hay đi. Thực sự sự đời thay đổi chóng ở trong khoảnh khắc. Thân này đã không chắc thật, thì tiền tài danh vọng, những thứ mà chúng ta tạo ra ngoài thân là thứ phụ thuộc, chúng ta cũng khó có thể giữ được lâu bền. Thành ra vì vậy, nếu trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào, chúng ta làm được cái gì và giữ được cái gì, chúng ta phải biết làm cho đúng vai trò của mình và giữ những cái chúng ta giữ đó cho đúng nghĩa. Nếu cần xả là chúng ta xả. Chân thân chúng ta đã không chắc thật thì cảnh chung quanh cũng không trường tồn. Mà nếu như vậy đó, nó có vượt khỏi tầm tay của mình, chúng ta cũng đừng buồn. Nếu mà buồn thì chỉ buồn 5 phút thôi. Buồn nhiều quá không được, ốm o gầy mòn. Mà như vậy đó, chúng ta là không làm được cái gì cả. Đối với người mà hiểu được điều này và có tâm trí cầu đạo Bồ Đề thì nên lãnh hội để rồi sớm đổi cái giả tạm mà nhận lấy cái chân thường. Để rồi từ đó chúng ta có được một mùa xuân vạn hạnh miên trường. Đó chính là cái mà chúng ta cần tìm. Để cho thế nhân triệt ngộ chân tướng của sự vật ở đời là vô thường, để rồi mọi người cùng thích tỉnh, cùng thức tỉnh, hướng cuộc đời đến sự tu học đạo giải thoát. Một thiền sư Vạn Hạnh đã có một bài kệ hướng dẫn đại chúng như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhậm vận thịnh suy vô quý thí, thịnh suy như lồ thảo đầu phô. Dịch nghĩa như thế này. Bây giờ thầy ngâm cho đại chúng nghe.
Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy tuần cuộc đời, thịnh suy như hạt sướng rơi đầu cành.
Và cũng trong ý nghĩa đó, Kinh Kim Cang Đức Phật nói như thế này: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, tức là tất cả những gì mà có hình có dạng đều gọi là các pháp hữu vi. Trong đó kể cả bản thân của chúng ta, nhà cửa, xe cộ, tất cả những gì mà chúng ta nắm trong tay có hình có dạng thì đều gọi là các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi nó giống như mộng, như huyễn, như chim bao, như bọc bóng. Chúng ta phải quan sát như vậy. Nó giống như ánh chớp, nó giống như gió thoảng mây bay. Phải quán như vậy. Nếu mà còn trong tay chúng ta giữ. Nếu có mất thì đừng buồn. Thành ra vì vậy đó, Nói như thế này:
xưa nay vạn vật trên đời bọt bèo huyễn mộng, có rồi hoàng không, kìa xem điểm chớp trên không, hạt sương sáng tối đêm lòng quang xem.
Đối với tất cả các pháp hữu vi nó là như vậy: có rồi không, không rồi có. Phần còn lại của chúng ta phải làm cái gì? Nếu mà còn, chúng ta giữ. Nếu mà mất, chúng ta đừng buồn. Nhưng mà có một điều, chúng ta biết rằng giữa cuộc đời này, nó đang chéo những thịnh suy. Cho sư phụ cái pin. Những còn mất, những vinh nhục, thành ra như vậy đó, là thịnh cũng được, là suy cũng được, chúng ta phải có một tâm hồn hướng thẳng, hướng thiện. Giống như một vị thiền sư đã nói: tiền mộc tùng mộc tiền đình phong văn vụ, bất phà nhịp thời hướng thượng thanh. Có nghĩa là trước sân tùng với gió mây, xá chi nắng ấm những ngày tuyết đông. Sở dĩ mà tùng được tiêu biểu đó là đức tính của người quân tử, là bởi vì dầu cho mưa hay nắng, tùng vẫn ngạo nghễ, vẫn hiên ngang, đâm thẳng trong trời xanh. Không có buồn phiền, không có cong mình, không có uống dáng trước bất cứ một thế lực nào cả. Dầu cho là nắng ấm, tùng cũng vươn vai ngạo nghễ giữa trời xanh. Dầu cho tuyết đông lạnh lẽo, tùng cũng vẫn vươn mình trong gió lạnh. Tinh thần này, người Phật tử chúng ta với một sự cầu tiến rất là hay. Chúng ta không có cong mình uống gối bất cứ một thế lực nào cả. Cần làm gì chúng ta cứ làm nấy, miễn sao mà chúng ta cảm thấy yên lặng, nhưng mà với tâm hoan hỷ, tha thứ. Một khi mà chúng ta làm vậy đó, có nghĩa là chúng ta biết sống trong chánh niệm, khéo điều khiển thân tâm chân thành hành đạo, tu tâm dưỡng tánh. Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi đó, thì cho dù là chúng ta có không cố tình tạo phước, phước vẫn đến, đức vẫn có. Khi mà tạo được phước đức thì mặc sức hưởng mùa xuân hạnh phúc. Trong khi đó ngược lại, người mà không biết sống trong chánh niệm, lệ thuộc ngoại cảnh, chạy theo tâm tà tham vọng thúc đẩy, thì nó sẽ trôi lăn mãi trong biển đời danh lợi thị phi, trong dòng ái ân của dục vọng. Sống ngày nay chỉ tạo thêm tội lỗi, nếu có tiếp tục sống thêm ngày mai cũng cứ tiếp tục tạo thêm tội lỗi. Và dầu cho ở nơi này cũng đau khổ, mà đi nơi nào cũng đau khổ. Một người mà với cái tâm không chân chánh, dầu cho là ở cảnh giới nào cũng đau khổ cả. Nhưng mà đối với một người biết hướng cuộc đời mình về nẻo chân, nẻo giác, biết hỷ xả, biết tha thứ bao dung, và biết coi tất cả mọi người là những kẻ đồng hành với mình thì chúng ta sống an lòng hạnh phúc. Dầu trên nơi này chúng ta an lạc hạnh phúc hay là đi bất cứ cảnh giới nào, đời nào, chúng ta vẫn cứ thấy yên lòng và hạnh phúc. Thành ra vì vậy trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói như thế này: tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Và trong văn học Việt Nam mình cũng có nói: lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vùng tu thì chìm. Mặc dầu với câu lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vùng tu thì chìm không có đề cập đến giáo pháp cao thâm gì cả, chỉ nói là khéo tu thì nổi, vùng tu thì chìm. Khéo tu là muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng nếu mà tâm ác, chúng ta sẽ đau khổ đó. Chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào sự tranh chấp, nhân ngã thị phi, sống trong cảnh địa ngục. Còn mà nếu chúng ta biết được đó là xấu, đó là ác, thì chính đó là mùa xuân, là thiên đường, là hạnh phúc. Nói tóm lại, người đắm chìm trong vòng tâm thức vô minh dục vọng, không biết hồi tâm giác tỉnh, cứ đắm đuối đuổi theo danh lợi, tranh đua hơn thiệt, thì tất nhiên không bao giờ có được mùa xuân hạnh phúc. Trong khi đó, người biết rũ bỏ những danh lợi tình ái, thì chính người đó đã tự tìm một mùa xuân cho chính mình, một mùa xuân hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập trong cuộc sống của những ai biết sống trong chánh niệm. Biết sống trong chánh niệm, biết thúc liệm thân tâm, biết sống với cõi lòng thanh tịnh, từ bi hỷ xả vị tha và tri túc, thì chính chúng ta là người đã tạo cho chúng ta có một mùa xuân. Và mùa xuân nào cho ta không tìm đâu xa, đó chính là mùa xuân cho chính chúng ta. Kính thưa đại chúng bài pháp, mùa xuân nào cho ta đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sa Phật Đạo.